Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 64. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Thay đổi thực tế, phần số 11, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 10 từ câu 1 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Này là tên của các người có đóng dấu mình trong giao ước ấy. Nehemi làm quan tổng trấn là con trai của Hakalia và Sedokia, Seraza, Asaria, Jeremy, Fasura, Amaria, Mankiza, Hattuk, Sebania, Maluk, Harim, Meremot, Abdia, Daniel, Ginehon, Baruk, Mesulam, Abiza, Mizamin, Maasia, Bingai, Memaza. Ấy là những thầy tế lễ. Những người Lê Vi là Jesua, con trai của Asania, Binui, con trai của Henadad, các Mien và các anh em của họ, Sebania, Hodiza, Kelita, Belaza, Hanan, Miche, Rehob, Hasabia, Sakur, Serebia, Sebania, Hodia, Bani và Beninu. Các quan trưởng của dân sự là Pharoth, Phabat Moab, Elam, Saktu, Bani, Buni, Agat, Bebai, Adoniza, Bigvai, Adin, Ate, Esechia, Asura, Hodia, Hasum, Besai, Harib, Anatot, Nibai, Makbiat, Mesulam, Hesia, Meshesabeen, Sadok, Zadur, Felatia, Hana, Anaza, Ose, Hanania, Hasub, Halohet, Bila, Sobek, Rehum, Hasapna, Maaseza, Ahiza, Hanan, Anan, Maluk, Harim và Baana. Dân sự còn sót lại những thầy tế lễ, người Lê Vi, kẻ canh giữ cửa, kẻ ca hát, người Nethinim, các người đã chia rẽ cùng các dân tộc của xứ đặng theo luật pháp của Đức Chúa Trời, và vợ, con trai, con gái của họ, tức các người có sự tri thức và sự thông sáng, đều hiệp theo các anh em và các tước vị của mình mà thầy hứa đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã cậy Môi-se tôi tớ Ngài ban cho, và gìn giữ theo các điều răn của Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, cùng luật lệ và phép tắc của Ngài. Chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho dân tộc của xứ, và chẳng cưới con gái chúng nó cho con trai chúng tôi. Lại hứa rằng nếu trong ngày Sa-bát hay ngày thánh nào dân của xứ đem hoặc những hóa vật hoặc các thứ lương thực đặng bán cho, thì chúng tôi sẽ chẳng mua, và qua năm thứ bảy chúng tôi sẽ để cho đất hoang và chẳng đòi nợ nào hết. Chúng tôi cũng định lấy luật lệ buộc chúng tôi mỗi năm dâng 1/3 xiếc lơ dùng về các công việc của đền Đức Chúa Trời chúng tôi, về bánh trần thiết, về của lễ chay thường dân và của lễ thiêu hằng hiến, về của lễ dân trong ngày sa bát, trong ngày mùng 1, trong các ngày lễ trọng thể, lại dùng về các vật thánh, về của lễ chuộc tội cho dân Israel và về các công việc làm trong đền thờ của chúng tôi. Chúng tôi là những thầy tế lễ, người Lê Vi và dân sự khác bắt thăm về việc dân củi lửa, đặng mỗi năm theo kỳ nhất định, tùy nhà tổ phụ mình mà đem những củi đến đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi, hầu cho đốt trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi, y như đã chép trong luật pháp vậy. Chúng tôi cũng định mỗi năm đem vật đầu mùa của đất chúng tôi và các thứ trái đầu mùa của các cây chúng tôi đến đền của Đức Giê-hô-va. Lại chiếu theo luật pháp, đem luôn con đầu lòng trong vòng các con trai chúng tôi và con đầu lòng của súc vật chúng tôi, hoặc chiên hay bò, đến đền Đức Chúa Trời chúng tôi mà giao cho những thầy tế lễ hầu việc trong đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi cũng hứa đem của lễ đầu mùa về bột nhồi của chúng tôi, về của lễ dơ lên, bông trái của các thứ cây, rượu mới và dầu, và giao cho những thầy tế lễ trong các kho tàng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi. Còn 1/10 hơi lợi đất của chúng tôi thì đem nộp cho người Lê Vi, vì người Lê Vi thâu lấy 1/10 trong thổ sản của ruộng đất về các thành chúng tôi. Thầy tế lễ, con cháu của Aaron, sẽ đi với người Lê Vi khi họ thâu lấy thuế 1/10, rồi họ sẽ đem 1/10 của trong thuế, 1/10 ấy đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi, để tại nơi phòng của kho tàng. Vì dân Israel và người Lê Vi sẽ đem các của lễ dơ lên bằng lúa mì, rượu và dầu mới vào trong những phòng ấy, là nơi có các khí dụng của đền thánh, những thầy tế lễ hầu việc, kẻ canh cửa và những người ca hát. Vậy, chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu.
Lời của Kinh Thánh ở trong Xuất Ký Tô Ký đoạn 30 giải thích cho chúng ta. Cho nên xin chúng ta dở ra trong Xuất Ký Tô Ký đoạn 30. Đoạn 30 từ câu 11. Gọi là thuế đinh thâu, nhưng mà chữ đó nó không giải thích cho đủ, cho nên chúng ta cần nghe ở đây. Đoạn 30 câu số 11 tới câu số 16. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng, khi nào ngươi điểm số dân Israel đặng kê sổ, mỗi tên phải nộp tiền đền mạng mình cho Đức Giê-hô-va. Chúng ta nhớ mình, đó là tiền đền mạng. Nộp tiền đền mạng mình cho Đức Giê-hô-va, hầu cho khỏi mắc tai nạn chi trong khi kê sổ. Kẻ nào có tên trong sổ phải nộp nửa xiếc lơ, tùy xiếc lơ của nơi thánh, cân nặng 20 gê-ra. Vậy nửa xiếc lơ tức là phần dâng cho Đức Giê-hô-va. Mọi người có tên vào sổ từ 20 tuổi sắp lên sẽ dâng của này cho Đức Giê-hô-va. Khi dâng của này cho Đức Giê-hô-va đặng đền mạng mình, một lần nữa nhấn mạnh, đây là tiền đền mạng. Người giàu không nộp trội, người nghèo không nộp thiếu nửa xiếc lơ. Vậy người thâu tiền đền mạng của dân Israel dùng tiền đó vào việc hội mạc, ấy là một kỷ niệm của dân Israel trước mặt Đức Chúa Trời đặng đền mạng mình. Nhắc đi nhắc lại 4-5 lần là đây là tiền đền mạng. Và tiền đền mạng là tiền sao? Cái chữ đền mạng là chữ gọi là thay thế sinh tế trong cái hệ thống thờ phượng của người Do Thái. Bây giờ đó là những người đến trước mặt Chúa biết rằng mình không thể nào trưa ra trước mặt Chúa, mình là đáng tội chết, cho nên đến với Chúa bằng huyết của sinh tế. Sinh tế chết là chết đền mạng cho người có tội, để người có tội không phải chết, và cho nên có thể tiếp tục sống trong sự liên hệ với Chúa. Thì nghĩa là nói là đây là một cái tiền để nhắc nhớ rằng mình đã được đền mạng, mình đã được cứu. Và cái hành động đó là một cái cách mà Chúa nhắc nhở rằng mỗi người được cứu thì mỗi năm phải được nhắc nhớ rằng mình được cứu vào trong một trách nhiệm. Mình được cứu vào trong cái trách nhiệm đó là đền thờ của Đức Chúa Trời.
Nghĩa là không phải là mình được cứu không là xong. Nghĩa là tôi đã được có sinh tế thay thế tha tội rồi thì tôi được xong. Nhưng mà còn một nữa là đóng tiền, và cái tiền đó là mỗi năm nhắc nhở rằng đây là cái chỗ liên kết cái đời sống của mình được cứu, là được cứu trong sự liên hệ với cộng đồng dân Chúa, trong sự thờ phượng Chúa. Cho nên tiền đền mạng và tiền đó để dùng để lo cho cái đền của Đức Chúa Trời. Nghĩa là nếu mà Chúa muốn nhắc nhở cho dân sự Chúa là mình được cứu, và mình được cứu với một cái trách nhiệm, thì đây là cái cách Chúa chọn để làm. Đó là Chúa nói là họ mỗi năm phải giống như là phải xác nhận trở lại, tôi được cứu để lo công việc Chúa, chứ không phải tôi được cứu chấm là xong. Và đây là cái điểm thiếu sót của chúng ta, là khi chúng ta làm chứng hay là ngay cả mình khi tin Chúa, mình nghĩ tôi được cứu chấm, rồi cái chuyện sau đó thì nó sẽ xảy ra. Dĩ nhiên nó có cái sự trưởng thành, nó có sự hiểu biết, nó có sự dấn thân từ từ mình học. Cái đó là một tiến trình, như mình đã học ở đây đó, ăn năn là một định ý, tiến trình hướng nguyện thực hành. Nhưng mà cái cách để mà Chúa nhắc là cái tiến trình nó phải tới cái mức là mình được nhắc nhở luôn luôn là cái sự cứu rỗi của mình nó liên hệ tới sự phục vụ. Chứ không phải là sự cứu rỗi rồi sau đó sự phục vụ là cái chuyện chọn lựa riêng. Cứu để được phục vụ. Hễ mà được cứu thì sau đó mỗi năm đóng tiền nộp mạng, tiền đền mạng. Tiền này cho biết rằng tôi đã được cứu vào trong cộng đồng dân Chúa. Rất là đặc biệt. Có một điểm ở đây, thì tôi chỉ nói sơ thôi, là ở trong Sách Kinh Thánh thì nó là một nửa siết lơ, còn ở trong Nehemi thì nó là 1/3 siết lơ, thì ở đây nó chỉ nói là một nửa siết lơ. Ở đây một siết lơ thì cân nặng 20 gera. Cái đồng bạc của người Babylon thì nó lại cân nặng gấp rưỡi cái đồng bạc của người Do Thái, 20 gera. Cho nên 1/3 của đồng bạc Babylon thì nó bằng một nửa siết lơ của đồng bạc Do Thái, cho nên nó chỉ là vấn đề đổi tiền mà thôi. Một số thì viết những cái bài tìm cách giải thích làm sao một bên là một nửa, một bên là 1/3. Nhưng mà cái chuyện nó rất là đơn giản. Nhưng cái mục đích ở đây, như tôi nói, là vấn đề đền mạng, là vấn đề nhận thức rằng tôi được cứu. Và Chúa nhắc rằng được cứu là phục vụ, được cứu với phục vụ là hai cái song song với nhau. Không ai được cứu mà không phục vụ, không ai được cứu mà không phục vụ Chúa. Giống như mình nói là không ai được cứu mà không đi nhà thờ thờ phượng Chúa. Có những người nói được cứu nhưng mà không đi nhà thờ thờ phượng Chúa, mình nói vậy sao cứu được. Cái định nghĩa của người tin lành, người tin Chúa là thờ phượng Chúa. Ngay cả người ngoại họ cũng hiểu là người tin lành đi nhà thờ. Chủ nhật mình nói mình tin Chúa mà chả bao giờ đi nhà thờ, chả bao giờ thờ phượng Chúa, chả bao giờ làm cái gì hết, thì làm sao chứng minh là tin Chúa. Cho nên ở đây cái vấn đề tin Chúa được nối kết với sự nhận biết ân điển của Chúa. Nhận biết của ân điển của Chúa nó đem tới một cái sự đáp ứng. Vì sao? Vì khi ân điển được ban cho trong sự cứu chuộc thì không phải là chỉ cứu mà thôi, nhưng thay đổi. Khi ân điển của Chúa được ban cho một người thì người đó được thay đổi. Cho nên sự thay đổi đó nó phải có cái bằng cớ, nó phải có cái sự bày tỏ rõ ràng. Và cái bằng cớ rõ ràng và căn bản hơn hết mà Chúa nói cái đây là sự phục vụ trong nhà Chúa. Nó nhắc nhở cho mình nhiều thứ lắm, tại vì mình không thấy cái sự nối kết này. Cái đời sống đức tin của mình nó giới hạn, nó cá nhân, nó không nối kết với cộng đồng con dân Chúa. Nó không có chỗ là tôi mỗi năm đóng tiền để nói rằng tôi biết là tôi được cứu và tôi thuộc về nhà Chúa. Và Chúa muốn nói như vậy là có sự phục vụ của nhà Chúa cho những người tin nhận Chúa và những người thuộc về Ngài. Thì như tôi nói là ân điển đem sự cứu chuộc và cũng đem sự thay đổi. Mà nếu nhìn vào đời sống của một người không thấy sự thay đổi nào hết trong thời gian lâu dài, thì chúng ta có thể nói rằng người đó chưa nhận ân điển, chưa được cứu. Nếu nhìn vào cuộc đời của một người không bao giờ có cái gánh nặng hầu việc Chúa, thì mình có cái sự quan tâm để nêu ra vấn đề là kinh nghiệm ân điển đó có thật hay không. Tôi tưởng rằng tất cả những người thật sự tin Chúa đó có một cái nặng gánh liền, có một cái sự thôi thúc liền, đó là làm thế nào để hầu việc Chúa. Nó rõ lắm. Thành ra hễ người tin Chúa là tìm cách, không phải là lúc nào cũng có cái cơ hội để hầu việc Chúa trong nhà thờ, qua nhà thờ, nhưng mà nó luôn luôn có sự nối kết với dân sự Chúa trong sự phục vụ. Thì phục vụ ở đâu, ở trong điểm nào? Thì trong bản liệt kê của Nehemi cho chúng ta thấy là sau khi đã định lấy lệ buộc chúng tôi vào sự phục vụ Chúa, nghĩa là 1/3 siết lơ dùng các công việc của đền Đức Chúa Trời chúng tôi, nghĩa là tôi đặt mình là thuộc về công cụ để lo công việc của đền Đức Chúa Trời, thì đây là những cái phương cách hay là những cái khía cạnh của sự phục vụ đó. Những khía cạnh nào? Khía cạnh của sự thờ phượng. Cho nên chúng ta để học về mẫu mực của sự thờ phượng, bây giờ cái sự phục vụ nó nối kết với sự thờ phượng. Về bánh trần thiết, về của lễ chay thường dân, về các của lễ thiêu, cứ ngừng lại ở cái bánh trần thiết này một tí. Bánh trần thiết này đó thì rất là đơn giản. Thì đây là 12 ổ bánh mà Chúa nói mỗi ngày Sa-bát thì phải được đặt ra trên bàn để mà dâng lên cho Chúa. Nó tượng trưng cho sự thông công của dân sự Chúa đối với Chúa. Khi mình nói cái sự thông công mà mật thiết hơn hết là sự ăn chung một bàn, thông công với nhau qua bữa ăn ấy, thì bánh trần thiết này là được dâng lên trong ngày Sa-bát. Rồi thầy tế lễ thì đại diện dân sự Chúa ăn cái bánh này ở trong nơi thánh của Chúa để bước vào trong sự thông công với Chúa hay là sự liên hệ của Chúa đối với dân sự. Nó là một cái hình ảnh rất là rõ ràng để nói về sự thông công đó. Chúng ta dỡ ra ở trong Lê Vi Ký đoạn số 24. Phần giải thích này nhiều khi không đọc lời của Chúa thì mình thấy không rõ hơn. Nếu chỉ nói thoát qua thì mình cũng không thấy được. Cho nên chúng ta cần đọc một số phần kinh thánh. Tôi đọc từ câu số 5. Luật lệ về bánh trần thiết. Ngươi cũng phải lấy bột lọc hấp 12 ổ bánh, mỗi ổ cân nặng 2/10 epha, đoạn sắp ra hai hàng 6 ổ trên cái bàn bằng vàng ròng trước mặt Đức Giê-hô-va, cùng rắc nhũ hương thánh trên mỗi hàng để làm kỷ niệm trên bánh như một của lễ dùng lửa dâng trước mặt Đức Giê-hô-va. Mỗi ngày Sa-bát người ta sẽ sắp bánh này trước mặt Đức Giê-hô-va luôn luôn. Do nơi dân Israel cung cấp ấy là một giao ước đời đời. Các bánh đó sẽ thuộc về A-rôn và các con trai người. Họ phải ăn tại một nơi thánh và vì vật chí thánh của họ, bởi các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va ấy là một lệ định đời đời. Ở đây Chúa nói là một cái hình ảnh để làm ra một cái sự liên hệ, bày tỏ ra một cái luật lệ đời đời. Đó là mỗi ngày Sa-bát thì có 12 cái bánh được sắp rõ ràng, 6 cái theo hàng. Chúng ta thấy rằng Chúa không muốn là ai muốn thờ phượng kiểu gì thờ phượng, ai muốn thông công với Chúa làm sao. Nó có cái cách mà Chúa muốn dân sự tới đáp ứng với Chúa để làm đẹp lòng Chúa. Thì ở đây thì nói rằng bánh ấy thì sao? Đó là do dân Israel cung cấp. Bây giờ tưởng tượng dân quên, mỗi ngày Sa-bát cái người nào đó lo đem bánh, quên đem bánh vô thì sao? Thì bữa đó cái hình ảnh của sự thông công nó không có, nó không được. Không có cái sự thông công, không sự bày tỏ ra. Cho nên ở đây rõ ràng là có những sự thiếu sót này, cho nên họ mới nhấn mạnh trở lại là chúng tôi ký thác, chúng tôi buộc mình là chúng tôi sẽ đem bánh vào. Nên là cái vấn đề quên những chuyện nhỏ nhỏ, nó có cái ảnh hưởng lớn, nó bắt đầu nó ảnh hưởng từ cái chỗ là không có làm ra cái hình ảnh của sự thông công, nó tới cái sự gãy đổ của sự thông công mật thiết thực sự đối với Chúa. Cho nên Chúa nói rằng bánh này ra phải để trước mặt Chúa thường xuyên và là một cái để ý của Chúa, luật lệ của Chúa thiết lập cho cái con đời đời đối với Ngài. Trở lại với lại các hình ảnh kế tiếp là chúng tôi định lấy lệ buộc, chúng tôi buộc vào trong cái phần 3 xích lơ đó, không phải là cái tiền 1/3 xích lơ đó dùng để trang trải hết tất cả mọi việc này, nhưng mà đó là cái căn bản tôi thuộc về nhà Chúa, tôi có trách nhiệm với nhà Chúa, bày tỏ qua bánh trần thiết, rồi sau đó là các phương diện của sự thờ phượng Chúa bằng các của lễ chay thường dân, về của lễ thiêu hằng hiến, về của lễ dân trong ngày Sa-bát, ngày mùng 1 và trong các ngày lễ trọng thể, lại dùng các vật thánh, về của lễ chuộc tội cho dân Israel và về các công việc làm trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Tất cả là đây là nói về sự thờ phượng của Chúa, và sự thờ phượng của người Do Thái nó được bày tỏ ra trong các lễ dân hay là của lễ dân lên. Có nhiều cái khía cạnh của sự dân hiến mà tất cả thì sẽ được thấy ra ở trong Dân Số Ký đoạn 28 và 29. Chúng ta không có thời giờ để đọc hết, nhưng mà chúng ta cần đọc một tí để cho thấy như thế nào ý muốn của Chúa trong vấn đề thờ phượng. Và khi dân sự Chúa nói là chúng tôi định lấy sự buộc lòng chúng tôi để lo công việc của Đức Chúa Trời về bánh trần thiết, về các của lễ, thì họ đi theo cái ý mà Đức Chúa Trời đã đưa ra. Chúng ta dỡ tiếp ở trong Dân Số Ký đoạn 28. Đoạn 28, 29 thì nói về những cái điều lệ hay là những cái phương cách mà Chúa muốn cho dân sự Chúa bày tỏ ra trong sự dân của lễ. Chúng ta đọc từ câu 1 đến câu 6. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xê rằng: Hãy truyền lệnh này cho dân Israel mà các ngươi phải lo dân cho ta trong kỳ định lễ vật và thực vật của ta, cùng các lễ dân dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho ta. Chúa nói đây là cái cách thờ phượng Chúa mà Chúa muốn thẩm định. Vậy ngươi phải nói cùng dân Israel rằng: Này là của lễ dùng lửa đốt mà các ngươi sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va. Mỗi ngày hai con chiên con được giáp nam không tỳ vết làm của lễ thiêu hằng hiến. Ngươi phải dâng con này vào buổi sớm mai, con kia vào buổi chiều tối. Còn về phần của chay thì phải dâng 1/10 epha bột lọc nhồi với 1/4 dầu olive ép. Ấy là của lễ thiêu hằng hiến đã lập tại núi Sinai, là một lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Đó, đọc cả hai đoạn thì chúng ta thấy chi tiết hơn. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là Chúa không có nói là ai muốn vào dâng cái gì dâng, dâng thế nào cũng được. Chúa nói dâng lúc nào, dâng buổi sáng, dâng buổi chiều, dâng với bột như thế nào, dâng 1/4 với cái gì. Nghĩa là vấn đề chi tiết để theo lời của Chúa trong sự thờ phượng Chúa là điều hết sức là căn bản. Vì sự thờ phượng là để đẹp lòng Chúa, để thiết lập sự nối kết của mình với Chúa, chứ không phải là để trả ơn trả oán, không phải là để cầu may, không phải là để nói cái chuyện mà mình muốn, nhưng để thiết lập Chúa là ai. Cách tổng quát thì mình có của lễ thiêu thì nói về sự tha tội, của lễ chay thì nói về vấn đề vui mừng tôn vinh, của lễ thụ ân thì nói về sự liên hệ với Chúa, rồi của lễ tha tội, của lễ thiêu thì một lần nữa nói về sự hy sinh tha tội, rồi của lễ nói về sự ăn năn. Có nhiều cái của lễ mà chúng ta thấy ở trong hai phần kinh thánh này. Thì dân sự của Chúa nói sao? Dân sự của Chúa nói là tôi định lấy lệ buộc chúng tôi sẽ lo công việc của Chúa, phục vụ công việc của Chúa để tất cả những cái khía cạnh thờ phượng này được tiếp tục và được bành trướng ra trong nhà của Chúa. Nghĩa là đòi hỏi cái sự dấn thân của dân sự trong sự phục vụ để có tiền dùng vào các công việc của đền Đức Chúa Trời, có bánh để bày tỏ sự thông công, có của lễ chay để bày tỏ sự rõ ràng, các của lễ dân để bày tỏ tính cách thờ phượng, nói về chiên con là Chúa Giêsu sẽ đến để làm trọn tất cả mọi sự liên hệ của sự thờ phượng của con dân Chúa đối với Chúa. Cho nên chúng ta ở trong phần của mình thì nó cũng giúp cho chúng ta là thay vì chỉ là sáng Chủ nhật đi thờ phượng thì mình phải hỏi câu hỏi rằng tôi đi thờ phượng với một cái thái độ nào, cái trách nhiệm của tôi sáng hôm nay là ra sao. Tôi sẽ có cái bảng liệt kê trong đầu óc của mình, đây là chuyện tôi sẽ làm ngày hôm nay. Tôi sẽ định ý là đi sớm tới dọn nhà thờ Chúa, tới sớm cầu nguyện chuẩn bị, tới sớm tiếp tân. Rồi tôi sẽ lắng nghe, hay là sau đó tôi sẽ phục vụ, hay là những chuyện đó. Nó là một cái định ý và nó là tôi trói buộc mình vào trong chức vụ, chứ không phải là tôi chỉ tham dự đi nhà thờ thôi. Tôi đặt mình vào cái chỗ để giúp đỡ, để những người khác có thể tham dự trong sự thờ phượng. Tôi nhận cái trách nhiệm đó của riêng tôi, chứ không phải chỉ để một số anh em nào khác, anh chị em nào khác lo cho. Và cái điển hình là cái thí dụ kế tiếp ở đây họ cũng dấn thân. Đó là trong câu 34. Chúng tôi là những thầy tế lễ, người Lê-vi và dân sự khác bắt thăm về việc dân củi lửa, đặng mỗi năm theo kỳ nhất định tùy nhà tổ phụ mình mà đem những củi đến đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi, hầu cho đốt trên bàn thờ Đức Chúa Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi, y như đã chép trong luật pháp vậy. Đây là một điểm nhỏ nhưng là hết sức là quan trọng, vì họ nói là đây là cái chỗ thiếu sót mà bây giờ tôi phải định lấy và đặt lấy chính mình để gánh vác cái trách nhiệm này, vì nó đang bị bỏ dở, đang bị lìa bỏ, đang bị bỏ lơ. Trong cái hệ thống thờ phượng của người Do Thái là hệ thống bằng sự dâng hiến, dâng của lễ, thì đòi hỏi là có lửa để dâng của lễ thiêu cho thiêu đốt con sinh tế. Mà muốn có lửa thì sao? Thì phải có củi, đúng không? Có củi thì phải có người đem vào. Mà nếu mà có người nào đó không đem củi vào đó thì sao? Thì sẽ không có lửa, sẽ không có lửa thì sẽ không có sự thờ phượng. Nghĩa là cái chuyện rất là đơn giản, không có củi thì không có sự thờ phượng. Mà củi này thì là do dân đem vào, mà dân quên thì sao? Thì nó ảnh hưởng nguyên cả cái hệ thống thờ phượng đó. Nghĩa là cái chuyện rất nhỏ là cái chuyện củi thôi, mà cái trách nhiệm đó không ai nhận, hay là không ai thành đạt một cách rõ ràng, hay là chuyên lo cách thành tâm, thì nó ảnh hưởng tới nguyên cả cái hệ thống thờ phượng, làm cho không thể dâng của lễ. Có người thì nhận con sinh tế tới để dâng cho Chúa vì ăn năn công việc làm của mình, mà bữa đó tới gặp người khác đáng lẽ đem củi là không đem, thì lại không dâng được, không thờ phượng được, nên nó ảnh hưởng tới. Cho nên ở đây ông ghi xuống là chúng tôi từ trên xuống dưới, thầy tế lễ, người Lê-vi và dân sự khác, bây giờ nó sẽ chia phần bằng cách bắt thăm về việc dân củi lửa đặng mỗi năm theo kỳ nhất định. Nghĩa là cái đây là một cái chuyện phải có không được, tùy nhà tổ phụ mình và đem củi đến đền của Đức Chúa Trời để sao hầu cho đốt trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời.
Đời nhiều vấn đề, lạc loài niềm tin sống không ngày mai, sống quên không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay. Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về, nhiều lần ước mi, chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm của tôi, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới, và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu. Và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chọn tâm hồn, nguyện yêu mãi riêng người mà thôi.